Bài kinh số 19, Kinh Song Tâm. Tôi nghe như vậy: một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Setavana, vườn ông Anandavindika. Tại đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo: chư tỷ kheo, thưa dân. Các tỷ kheo dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: chư tỷ kheo, trước khi ta giác ngộ, khi chưa thành chánh giác và còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: ta sống suy tư và chia hai suy tầm. Chư tỷ kheo, phàm có dục tầm nào, sân tầm nào, hại tầm nào, ta phân thành phần thứ nhất. Phàm có ly dục tầm nào, vô sân tầm nào, vô hại tầm nào, ta phân thành phần thứ hai. Chư tỷ kheo, rồi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Khi dục tầm khởi lên, ta tuệ tri. Dục tầm này khởi lên nơi ta, và dục tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, dục tầm này đưa đến tự hại, dục tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, dục tầm này đưa đến hại người, dục tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, dục tầm đi đến hại cả hai, dục tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, dục tầm diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn, dục tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, như vậy ta tiếp tục trừ bỏ, xả đi và đoạn tận dục tầm. Chư tỷ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sân tầm khởi lên, hại tầm khởi lên, ta tuệ tri. Hại tầm này khởi lên nơi ta, và hại tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dẫn phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, hại tầm này đưa đến tự hại, hại tầm diệt trí tuệ, dẫn phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn, hại tầm biến mất. Chư tỷ kheo, như vậy ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận hại tầm. Chư tỷ kheo suy tư, quán sát nhiều vấn đề gì, thời tâm sanh khuynh hướng đối vấn đề ấy. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo suy tư, quán sát nhiều về dục tầm, vì ấy từ bỏ ly dục tầm.
Khi tâm đã nặng về dục tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về dục tầm.
Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo suy tư quán sát nhiều về sân tầm, về hại tầm, vì ấy từ bỏ vô hại tầm. Khi tâm đã đặt nặng về hại tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về hại tầm. Chư tỷ kheo, ví như vào cuối tháng mùa mưa, về mùa thu, khi lúa đã đổ hạt, một người một đồng chăn giữ bò, cầm roi đánh các con bò bên này, đánh bên kia, chế ngự chúng, ngăn chặn chúng. Vì sao vậy? Chư tỷ kheo, vì người một đồng thấy do nhân duyên này đưa đến sự chết, sự tù tội, sự đánh đập hay sự trách móc. Chư tỷ kheo, cũng vậy, ta đã thấy sự nguy hại, sự hạ liệt, sự uế nhiễm của các pháp bất thiện, và thấy sự diễn ly, sự lợi ích, sự thanh tịnh của các thiện pháp. Chư tỷ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khi ly dục tầm khởi lên, ta tuệ tri như vậy. Ly dục tầm này khởi lên nơi ta, và ly dục tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào phiền não, đưa đến niết bàn. Chư tỷ kheo, nếu ban đêm ta suy tư, quán sát, không phải từ nhân duyên ấy, ta thấy sợ hãi. Chư tỷ kheo, nếu ban ngày ta suy tư, quán sát, không phải từ nhân duyên ấy, ta thấy sợ hãi. Chư tỷ kheo, nếu ban đêm, ban ngày, ta suy tư, quán sát, không phải từ nhân duyên ấy, ta thấy sợ hãi. Và ta suy tư, quán sát quá lâu, thân ta có thể mệt mỏi. Khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động. Khi tâm bị dao động thì tâm rất khó được định tĩnh. Chư tỷ kheo, rồi tự nội thân ta trấn an tâm, trấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm ta khỏi dao động. Chư tỷ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khi vô sinh tầm khởi lên, vô hại tầm khởi lên, ta tuệ tri như vậy. Vô hại tầm này khởi lên nơi ta, và vô hại tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không chịu phần vào phiền não, đưa đến niết bàn. Chư tỳ kheo, nếu ban đêm không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi, và nếu ta suy tư quán sát quá lâu, thân ta có thể mệt mỏi. Khi thân ta mệt mỏi thì tâm bị dao động, khi tâm bị dao động tâm rất khó để định tĩnh. Chư tỳ kheo, rồi tự nội thân ta trấn an tâm, trấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm ta khỏi dao động. Chư tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về vấn đề gì, thời tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về ly dục tầm, vị ấy từ bỏ dục tầm. Khi tâm đã đặt nặng về ly dục tầm, tâm vị ấy có khuynh hướng về ly dục tầm. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về vô sân tầm, nếu tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về bất hại tầm, vị ấy từ bỏ hại tâm. Khi tâm đã đặt nặng về bất hại tâm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về bất hại tâm. Chư tỳ kheo, chỉ như vào cuối tháng hè, khi tất cả lúa gạo đã cất vào kho thóc, một người một đồng chăn giữ các con bò. Khi người một đồng ở dưới gốc cây hay ở ngoài trời, người ấy có thể nghĩ đến có việc cần phải làm, và người ấy nghĩ đây là những con bò. Chư tỳ kheo cũng vậy, ở đây có việc cần phải làm, và ta nghĩ đây là những pháp. Chư tỳ kheo, ta phát tâm dõng mạnh, tinh tấn, không có tiêu cực, niệm không tán loạn được an trú, tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Chư tỳ kheo, ta ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Diệt tầm và tứ, ta chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc cho định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, ta chứng và an trú thiền thứ ba. Xả lạc xả khổ, diệt hữu ưu đã cảm thọ trước, ta chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh như vậy, chư tỳ kheo, đó là minh thứ ba ta đã chứng được cuối đêm canh thứ ba. Vô minh được đoạn trừ, minh sanh khởi, bóng tối được đoạn trừ, ánh sáng sanh khởi, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Chư tỳ kheo, giống như trong một khu rừng rậm rạp có một hồ nước lớn thâm sâu và một đoàn nai lớn sống gần một bên. Có một người đến, không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn, khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an toàn, đưa đến hoan hỷ, người ấy sẽ chặn đóng con đường này lại, sẽ mở con đường nguy hiểm, sẽ đặt con mồi đực, sẽ đặt con mồi cái. Chư tỳ kheo, như vậy sau một thời gian, đoàn nai lớn ấy gặp ách nạn và hao mòn dần. Chư tỳ kheo, có một người đến muốn đoàn nai ấy được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn, khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an toàn, người ấy sẽ mở con đường này, sẽ đóng con đường nguy hiểm lại, sẽ đem con mồi được đi, sẽ hủy bỏ con mồi cái. Chư tỳ kheo, như vậy đoàn nai lớn ấy sau một thời gian sẽ được tăng trưởng, hưng thịnh, thành mãn. Chư tỳ kheo, ta nói ví dụ ấy để giải thích ý nghĩa như sau. Chư tỳ kheo, hồ nước lớn thâm sâu chỉ cho các dục. Chư tỳ kheo, đoạn nai lớn chỉ cho các loại hữu tình. Chư tỳ kheo, con người không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn, khỏi các ách nạn, chỉ cho ác ma. Chư tỳ kheo, con đường nguy hiểm chỉ cho con đường tà đạo có tám ngành, tức là tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Chư tỳ kheo, con mồi đực chỉ cho hỷ và tham. Chư tỳ kheo, con mồi cái chỉ cho vô minh. Chư tỳ kheo, con người muốn chúng được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn, khỏi các ách nạn, chỉ cho Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Con đường yên ổn, an toàn, đi đến hoan hỷ, chỉ cho con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chư tỷ kheo, như vậy ta mở con đường yên ổn, an toàn, đưa đến hoan hỷ. Ta đóng con đường nguy hiểm, ta mang đi con mồi đực, ta hủy bỏ con mồi cái. Chư tỷ kheo, những gì vị đạo sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng họ, những điều ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các người. Chư tỷ kheo, đây là các gốc cây, đây là các chỗ trống, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy Thế Tôn.